Trích sách Sự Biên Niên quyển thứ hai. Sau khi Yoyada qua đời, các thủ lãnh Yuda vào lạy vua. Vì họ vua nịnh, nên vua siêu lòng nghe theo họ. Họ bỏ phế đền thờ Chúa là Thiên Chúa tổ phụ họ, để tôn thờ những cây cọc thiên và các tượng thần. Vì tội ấy, cơn thịnh nộ Chúa giáng trên Yuda và Jerusalem. Chúa sai các tiên tri đến cùng họ để họ quay về với Chúa. Các vị này tuyên chứng, nhưng họ chẳng muốn nghe. Thần trí Thiên Chúa đổ xuống trên ông Zacharia, con vị tư tế Yoyada. Ông đứng trước mặt dân chúng và bảo họ rằng, đây lời Chúa là Thiên Chúa phán, tại sao các ngươi lỗi phạm giới răn Chúa? Đó là điều bất lợi cho các ngươi. Các ngươi đã bỏ Chúa thì Chúa sẽ bỏ các ngươi. Họ liền hợp nhau chống lại người. Và theo lệnh vua, họ ném đá người ở hành lang đền thờ Chúa. Vua Joash không nhớ lòng nhân từ mà Yoyada, cha người, đã đối xử với nhà vua, mà lại giết con của Yoyada. Khi sắp chết, người nói rằng, xin Chúa hãy nhìn xem và xét xử họ. Hết năm ấy, quân đội Syria tiến lên đánh vua Joash. Họ đến xứ Juda và thành Jerusalem, giết hết các thủ lãnh trong dân và cướp lấy của cải đem về cho vua ở Damas. Dù số người Syria chẳng bao nhiêu, nhưng Chúa đã trao vào tay họ dân đông vô số, vì chúng đã bỏ Chúa là Thiên Chúa tổ phụ mình. Quân Syria cũng làm sỉ nhục vua Joash. Khi họ bỏ vua mà đi, thì vua lâm trọng bệnh. Thần dân nổi dậy chống lại vua, để báo thù dòng máu của con tư tế Yoyada. Họ giết vua ngay trên giường, và ông đã chết. Họ mai táng ông trong thành David, nhưng không chôn ông trong mộ các vua. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng, không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc nó sẽ ghét người này và yêu mến người kia, hoặc nó chuộng chủ này và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa và tiền của được. Vì thế, Thầy bảo các con, chớ ấy nấy lo lắng cho mạng sống mình, lấy gì mà ăn, hay cho thân xác các con lấy gì mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao? Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vào lẫm, thế mà cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao? Nào có ai trong các con lo lắng ấy nấy mà có thể làm cho mình cao thêm một gang được ư? Còn về áo mặc các con lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng, coi chúng mọc lên thế nào. Chúng không làm lụng, không canh cười, nhưng Thầy nói với các con rằng, ngay cả Salomon trong tất cả vinh quang của ông cũng không phục sức được bằng một trong những đóa hoa đó. Vậy nếu hoa cỏ đồng nội nay còn mai bị ném vào lò lửa, mà còn được Thiên Chúa mặc cho như thế, huống chi là các con, hỡi những kẻ kém lòng tin. Vậy các con chớ ấy nấy lo lắng mà nói rằng, chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, hoặc sẽ lấy gì mà mặc. Vì chưng dân ngoại tìm kiếm những điều đó. Nhưng cha các con biết rõ các con cần đến những điều đó. Tiên vàng các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người. Còn các điều đó Người sẽ ban thêm cho các con. Vậy các con chớ ấy nấy lo lắng về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai, ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bạn chị em, qua bài phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu đặt thẳng vấn đề cho chúng ta. Hoặc là lựa chọn làm tôi Thiên Chúa hay là làm tôi tiền của. Chính chúng ta phải tự lựa chọn. Nếu chúng ta đặt tiền của là cùng đích của mình, thì chúng ta sẽ làm suốt đời để có nhiều tiền của. Trong khi đó, tiền của chỉ là vật chất bất động. Chúa tạo dựng tất cả cái vũ trụ này để phục vụ cho sự sống con người. Vật chất nó có cái mục đích là phục vụ cho sự sống con người và làm vinh danh Chúa trong mọi việc Chúa làm tốt lành như vậy. Nhưng mà khổ nổi, khi con người lấy tiền của làm trung tâm, thì dĩ nhiên cả cuộc đời phải làm sao bằng đủ cách để thu cho được nhiều tiền của, rồi sau đó lại không có sử dụng được hết. Tới một lúc nào đó, mình đau yếu, bệnh tật, tuổi già, cái chết nó đến, chúng ta sẽ bỏ lại tất cả cho trần gian. Trong khi đó, Chúa mới là cùng đích cuộc đời của mình. Mọi việc chúng ta làm ở trên trần gian này để đi về cái cùng đích tối hậu của chúng ta, bởi vì Chúa tạo dựng chúng ta cho Chúa để sống đời đời với Chúa. Cho nên cuộc sống con người là một hành trình đi tìm kiếm Thiên Chúa, đấng tạo dựng nên mình. Nếu chúng ta không tìm kiếm Chúa, thì cuộc đời của chúng ta cũng sẽ qua đi. Của cải vật chất, chúng ta có làm nô lệ cho nó, thì một ngày kia chúng ta cũng phải bỏ lại. Vì vậy mà chúng ta phải xác nhận rõ ràng, không thể làm tôi tiền của được. Biết rằng mỗi ngày chúng ta phải dùng tới tiền. Tiền để đổ xăng, tiền để trả tiền điện thoại, tiền điện nước, gas, rồi bao nhiêu thứ tiền để mua đồ ăn, vật chất. Tất cả những cái đó chúng ta phải trả bằng tiền. Nhưng mà chúng ta biết, nó chỉ là phương tiện thôi, chứ không phải là cùng đích. Do đó mà con người làm việc để có tiền mua cái vật này vật kia, chúng ta cần điều đó. Nhưng mà chúng ta không thể dành cả cuộc đời của chúng ta chỉ để làm tiền thôi, rồi chết thì bỏ lại cho trần gian. Như vậy chúng ta còn khổ hơn con vật nữa. Con vật thì ngày nào nó đi tìm của ăn đủ cho ngày đó thôi. Nó không có giữ trong kho, không cần phải tích trữ. Chim trời ở ngoài đồng, có con nào bị chết đói đâu. Nó nhìn thấy bao nhiêu đồ ăn, ngày nào cần thì nó đi tìm mồi, tìm đồ ăn cho ngày đó. Xong rồi, nó ca hát líu lo, nó bay nhảy vui chơi. Còn con người tìm cho có nhiều tiền rồi, rồi dự trữ năm này qua năm kia, rồi một lúc nào đó bị chiến tranh hoặc là bị những cái khủng hoảng về kinh tế, rồi cuối cùng cái chết đến lại bỏ lại tất cả cho trần gian, chứ không mang theo được một cái gì hết. Vì vậy mà con người chúng ta, nếu không tìm kiếm cái cùng đích tối hậu của mình ở nơi chính Thiên Chúa, mà chỉ dừng lại ở những cái chóng qua của trần gian, thì chúng ta sẽ thất vọng hoàn toàn. Bởi vì chúng ta có được địa vị cao sang ở trần gian, chúng ta được người ta khen tặng, được nhà cửa lớn, bao nhiêu sự giàu sang phú quý cho cả cuộc đời chúng ta, rồi một ngày kia chúng ta cũng phải bỏ lại, thì cái cùng đích của mình ở đâu? Do đó chúng ta phải tiên vàng để tìm kiếm nước Thiên Chúa. Tất cả mọi cái ở trên trần gian này không có cái gì không đến từ Thiên Chúa hết, ngay cả của cải vật chất cũng là chính Thiên Chúa tạo dựng nên. Cho nên chúng ta tìm kiếm Ngài và tín thác vào Chúa, Dĩ nhiên, Chúa cho chúng ta trí thông minh, Chúa cho chúng ta mọi thứ trên trần gian để phục vụ sự sống con người, thì chúng ta phải làm việc, có giờ để làm việc, có giờ để nghỉ ngơi, có giờ để cầu nguyện. Chúng ta có một sự quân bình trong cái thời khóa biểu của chúng ta, chứ không phải là chúng ta cứ dành 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày để làm ra thật nhiều tiền, thì cái điều đó là mất quân bình rồi, và chúng ta trở nên nô lệ cho vật chất. Còn khi chúng ta biết tất cả của cải vật chất là phương tiện để phục vụ cho sự sống con người, thì chúng ta có làm ra tiền của, nhưng chúng ta biết cái giới hạn của nó. Đến một cái mức độ nào đó, thì chúng ta cũng phải bỏ lại cho trần gian. Ví dụ như một người thì một năm thường thường là làm khoảng 2.000 giờ, mà một giờ 20 đô chẳng hạn, thì một năm 2.000 giờ nhân cho 20 đô là có 40.000 đô thôi. Ở Mỹ thì phải trả thuế ít ra 15%. Thì trong 40.000 đó nhân cho 15% là phải trả 6.000 rồi. Chưa kể có những tiền khác nữa như tiền bảo hiểm, tiền tuổi già, tiền an ninh xã hội, có nhiều cái phải đóng thêm vô nữa. Và có những người đóng cả những cái lợi tức nữa, lên tới 30-40%, tùy theo cái mức lương và mức thuế của mỗi năm, nó có chênh lệch khác nhau. Vì vậy mà chúng ta biết, số tiền còn lại là chúng ta sử dụng cho những nhu cầu cần thiết, và cũng biết rằng, nếu chúng ta làm 20 đồng một giờ, một năm làm 2.000 giờ, mỗi tuần làm 40 giờ, thì chúng ta cũng chỉ có thu được 40.000 đô, mà chúng ta từ 20 tuổi tới 70 tuổi là tối đa 50 năm. Chúng ta cũng chỉ làm tới 2 triệu đô la thôi, và cũng đóng thuế ít ra là 500.000 đô rồi. Thì đó là những cái mà chúng ta biết cái giới hạn của nó đến đó thôi. Thì chúng ta dùng nó để trả tiền nhà, tiền xe, tiền xăng, tiền ăn uống, tiền quần áo, tiền học hành, chi phí cho gia đình. Chúng ta tính làm sao có một cái mức quân bình tương đối đầy đủ. Còn nếu chúng ta đứng núi này trong núi kia, cứ mong một cái gì hơn nữa mà mức lương của mình tới đó thôi, mà mình tính hơn nữa thì dĩ nhiên là nó làm khổ chúng ta. Vì chúng ta có mức lương 40.000, chúng ta tính mức lương 400.000 để chúng ta tiêu xài như người làm ra 400.000. Thì dĩ nhiên có những người làm ra 400.000 một năm, có những người làm cả triệu đô, 5-10 triệu đô mỗi năm, tùy theo cái khả năng đầu tư làm ăn riêng của họ, thì đó là công việc của họ. Và mỗi việc đều có cái giá phải trả, thuyền lớn thì sóng lớn. Vì vậy mà chúng ta biết cái giới hạn của chúng ta đến đâu, và chúng ta nỗ lực hết mình trong cái thời gian mà Chúa ban cho. Phần còn lại, chúng ta trao cho Chúa, tín thác vào Chúa. Bởi vì khi chúng ta có làm quá, chúng ta cũng không hơn gì được. Đời sống nó tới đó thôi. Thì chúng ta hãy sắp xếp mọi cái để đời sống của chúng ta nó bình an, nó hạnh phúc. Và rồi tuổi già nó phải đến. Chúng ta chấp nhận và chúng ta nỗ lực làm một cái gì đó để hướng về cái cùng đích của đời mình. Trong cái thời khóa biểu hàng ngày của chúng ta, có giờ cầu nguyện với Chúa, có giờ để tìm kiếm nước Chúa, thực hiện thánh ý của Chúa trong từng hoàn cảnh của chúng ta, để làm những công việc bác ái, từ thiện, yêu thương, và mọi việc chúng ta làm vì yêu mến Chúa, chúng ta trao cái gánh nặng mỗi ngày cho Chúa. Đó là hạnh phúc cho mỗi người chúng ta. Vì vậy chúng ta có Chúa để chúng ta trao ban mọi cái cho Chúa. Còn nếu chúng ta chạy theo trần gian như các vua của Israel, các vua của Juda, có chạy theo những tà thần, thì rồi cuối cùng tất cả đều phải bỏ đi, rồi cuối cùng là nô lệ đế quốc Babylon, đế quốc Ba Tư, đế quốc Hy Lạp, đế quốc Roma, và rồi là bình địa và mất nước. Thì được cái gì? Cuộc sống của cả một dân tộc nó như vậy. Cuộc sống của từng con người của chúng ta, nó cũng có bắt đầu, nó cũng có kết thúc như vậy. Vì vậy mà chúng ta hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa trước tiên. Không ai có thể làm tôi hai chủ. hoặc là ghét chủ này hoặc là mến chủ kia. Chúng ta xác nhận đời sống của chúng ta dành trọn vẹn cho Chúa để sống đời đời với Chúa, chứ không phải để sống mãi mãi ở trần gian. Thì đời sống của chúng ta phải có cái thời khóa biểu rõ ràng và cùng đích của mình ở đâu, để chúng ta tìm kiếm nước Thiên Chúa, sự công bằng và yêu thương của Chúa, sự công chính của Thiên Chúa, và qua đó đời sống của chúng ta có một tâm hồn bình an và hạnh phúc bởi vì có Chúa đồng hành với chúng ta, và chúng ta làm mọi việc trong sự công chính, thánh thiện như Chúa muốn, thì đời sống của chúng ta luôn luôn là những chứng nhân cho tin mừng tình yêu của Chúa. Chúng ta ở trần gian nhưng không thuộc về thế gian này, mà chúng ta thuộc về nước Thiên Chúa. Ngay từ khi chúng ta nhận lãnh bí tích rửa tội thì chúng ta đã lựa chọn sống cho Chúa, chết cho Chúa, làm mọi việc vì yêu mến Chúa. Cho nên một người vô thần và một người tin vào Chúa, hai người ở trần gian nó không có khác nhau bao nhiêu hết. Nhưng qua bên kia thế giới, một người đã chuẩn bị để sống đời đời với Chúa và một người không chuẩn bị để sống đời đời với Chúa, nó khác nhau một trời một vực. Một bên là sự tuyệt vọng đời đời trong hỏa ngục, còn một bên là đạt tới cùng đích của mình ở nơi Thiên Chúa đứng tạo dựng chúng ta để sống đời đời với Chúa, và chúng ta được vui mừng hạnh phúc. Dù cái giờ chết có đến sớm hay đến trễ, chúng ta đều vui mừng bởi vì chúng ta chờ đợi cái giờ mà Chúa gọi chúng ta ra khỏi đời này về với Chúa. Cho nên cuộc sống của mình sống trong công bằng, yêu thương, thực hiện tất cả những ý muốn của Chúa, thì cuộc đời chúng ta nó bình an và hạnh phúc biết bao nhiêu. Do đó, lời của Chúa hôm nay nói rất rõ ràng cho chúng ta, để chúng ta sống và mang cái niềm vui của tin mừng này cho mọi người chung quanh chúng ta. Chúng ta chia sẻ cái niềm vui này trong đời sống hàng ngày của chúng ta, thì chúng ta không còn phải bực bội, không còn phải lo lắng, không còn phải đấu tranh để đạt những thứ chóng qua của trần gian. Nhưng mà chúng ta yêu mến và thực hành lời của Chúa, sống kết hiệp với Chúa trong mọi việc, để cùng với Chúa Giê-xu phục vụ anh chị em của chúng ta, mang tình yêu của Chúa đến cho những người chung quanh chúng ta, thì chúng ta không bao giờ thất vọng, không bao giờ tuyệt vọng trong thế giới này, mà có Thánh Thần của Chúa dẫn dắt chúng ta để chúng ta đạt tới cái cùng đích vĩnh cửu của chúng ta, là làm con cái của Cha chúng ta ở trên trời, bây giờ và mãi mãi trên thiên quốc. Amen.
Cùng đời bon chen giữa muôn con người, cùng niềm lo lắng áo cơm bạc tiền, này người bạn ơi, cho qua buồn lo, hãy cứ tin yêu Cha quan phòng là Thiên Chúa. Chẳng gặp chẳng gieo lũ chim trên trời, chẳng rền chẳng mây đóa hoa ngoài đồng, ngày ngày chim ca áo sương cùng hoa, thấy lũ chim non hoa kia đẹp hơn áo vua. Lo gì ngày mai ta sẽ lo,
lo gì,
lo gì mặc chi ăn uống chi,
lo gì
lo tìm tìm vui công chính cha,
lo gì
lo tìm tìm cho ta nước cha.
Bạn ta quý hơn là loài chim đó hoa, thì băn khoăn ngày mai làm chi,
ngày ngày cầu xin giống xưa cha dày, hàng ngày đủ no áo cơm thơm lành. Và này bạn ơi, biết quý cần lao, nếu cứ ăn thôi không lo làm là không đáng. Đừng làm bạn ơi,
bàn tay trái còn lao